Kính thưa cộng đoàn, cách đây ít tuần tôi có dịp công tác tại Pleiku và viếng thăm nghĩa trang Đồng Nhi. Nơi đó có khoảng hơn 15.000 các thai nhi do cha mẹ bỏ đi được người ta đón nhận về và chôn cất tại đó. Trong bạt ngàn những ngôi mộ vô danh ấy, có ngôi mộ của một nữ tu, nữ tu của dòng Sanh Pôn Đà Nẵng. Chị đang chịu trách nhiệm coi sóc một nhà nội trú, và buổi tối hôm ấy một cháu bé không thấy về, trời thì đã khuya. Nữ tu ra kêu xe thồ đi vào trong làng, trong buôn để tìm một em bé dân tộc mồ côi. Và rồi chỉ ra khỏi nhà được khoảng 20 phút thì người ta báo về cộng đoàn một tai nạn. Và khi đưa chị đi cấp cứu thì chị qua đời. Người ta mai táng chị ngay giữa những ngôi mộ vô danh, bởi vì có thể nói cuộc đời của chị cũng mai danh ẩn tích như thế. Chị muốn gắn bó với các em, các cháu, những con người không mẹ, không cha. Sau khi viếng nghĩa trang Đồng Nhi, thắp một nén nhang trên ngôi mộ của nữ tu ấy, tôi thăm trại mồ côi của các sơ đang coi sóc. Có những bé bại liệt được các sơ chăm sóc rất kỹ, thế nhưng chỉ thoạt bước vào tôi rùng mình, bởi những con người có thể nói không còn hình dạng của con người. Tôi rùng mình bởi vì cái mùi khăm khẩm hôi thối của các cháu tiểu tiện đại tiện, dù rằng đã dọn rất sạch nhưng không thể nào sạch được cái mùi tanh tưởi ấy. Vậy mà hằng ngày các nữ tu vẫn bế bồng, vẫn chăm sóc, vẫn bón cho từng muỗng cháo. Tôi cứ suy nghĩ viển vông, suy nghĩ về ơn gọi phục vụ của những nữ tu, suy nghĩ về ơn gọi của mình. Và rồi tuần trước đây tôi được mời chia sẻ cho một số cha mới trong lễ mở tay tại giáo xứ. Tôi cứ bâng quơ suy nghĩ phải nói gì với những người anh em trẻ linh mục của mình về một đời sống phục vụ. Tôi cứ suy nghĩ liệu những người nghèo có một chỗ nào trong trái tim của những môn đệ Chúa Giêsu hay không. Tôi cứ suy nghĩ nếu phải chọn lựa một người nghèo và một người giàu, tôi sẽ chọn ai. Và bất chợt hình ảnh của người cha chung là Đức Giáo Hoàng Phanxicô khơi gợi cho tôi những điều để có thể chia sẻ với cộng đoàn. Trong những ngày chúng ta chờ đợi vị tân giáo hoàng, tôi nhớ lại được những cái kỷ niệm, những hình ảnh rất đẹp. Khi số phiếu bầu đã đủ để Đức Giáo Hoàng Phanxicô đắc cử, thì một vị hồng y ghé tai nói với Đức tân giáo hoàng chưa nhậm chức: xin ngài đừng quên những người nghèo. Quả là tiếng nói của Thánh Thần, giáo hội đã chọn lựa một vị giáo hoàng xuất thân từ người nghèo, một vị giáo hoàng chơi với người nghèo, sống với người nghèo và sống như người nghèo. Là một vị hồng y nhưng không đi xe riêng, đi xe buýt công cộng như mọi người. Và rồi khi đắc cử giáo hoàng, ngài vẫn trả tiền phòng trọ như bao nhiêu vị hồng y khác. Và cho tới hôm nay, sau bao nhiêu tháng đóng vai trò kế vị Thánh Phêrô, thế nhưng ngài vẫn không về cung điện để dành riêng cho mình tại Vatican, vẫn sống ở căn nhà trọ Thánh Mát-ta ấy, như một người lữ khách. Và nếu như tất cả các giáo hoàng trước đây đều đi đôi giày đỏ như một nghi lễ, thì người ta bắt gặp một vị giáo hoàng đi giày đen như một người bình thường. Đức giáo hoàng của chúng ta vậy đó, sống bình dị, yêu người nghèo, và thánh lễ ngày thứ năm tuần thánh đầu tiên đầu đời trong cương vị là giáo hoàng của mình, ngài đã không cử hành long trọng tại thánh đường Phêrô, nhưng cử hành thánh lễ rửa chân tại một trại tù cho những con người bất hạnh, những con người phạm pháp, những con người coi như đã bị bỏ đi. Từ những hình ảnh đó, tôi nghĩ về Chúa Giêsu trong bài tin mừng, và nghĩ về một Thiên Chúa của chúng ta trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Khi đọc sách thánh, ta thấy có ba hạng người được Thiên Chúa yêu thương một cách đặc biệt. Trước hết là cô nhi, sau đó là quả phụ, và cuối cùng là ngoại kiều. Cô nhi sinh ra trong đời mà không có ai để gọi là mẹ, chẳng có một bờ vai để gọi là cha. Những con người ấy có chỗ đứng đặc biệt trong trái tim Thiên Chúa. Rồi những người quả phụ, những con người không còn được niềm vinh dự có một người chồng bên cạnh để bảo vệ mình, thì họ có Chúa bảo vệ. Họ không có một bờ vai để tìm sự nương tựa, thì Chúa là sự nương tựa vững chắc cho họ. Và những khách ngoại kiều khi phải sống thân mình nơi chốn xa lạ, nơi chốn đất người, thì chính Thiên Chúa là niềm tin tưởng của họ, là chỗ họ cậy trông. Nói tóm lại, những con người nghèo khổ, bần cùng thì là những người được Thiên Chúa đoái thương. Cả hai phép lạ diễn ra ngày hôm nay ta thấy có sự trùng hợp. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Elia đã chữa lành cho con trai của bà quá thành Sarepta. Và Thánh Luca thuật lại cho chúng ta đoạn tin mừng ngắn ngủi Chúa Giêsu chữa lành cho con của bà quá thành Nain. Cũng là hai cái chết, cũng là hai phận đời quá bùa, nhưng chung một tấm lòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa cúi xuống thật thấp trên tất cả thân phận của con người. Thiên Chúa đụng chạm đến những nỗi thất vọng, đụng chạm đến những nỗi khổ đau, đụng chạm đến những gì mà con người tưởng chừng sức riêng không thể nào mang vác được. Thiên Chúa có đó như một người bạn, Thiên Chúa có đó như một người yêu, Thiên Chúa có đó như một người cha cần mẫn. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, nhắc lại cho nhau về tấm lòng của Thiên Chúa không phải chỉ để kể cho nhau một câu chuyện xa xưa. Câu chuyện của Elia chữa lành để cho con trai của bà quá thành Sarepta sống lại, quả thật đó là câu chuyện xa xa lắm. Câu chuyện của Đức Giêsu cho con trai của bà quá thành Nain sống lại, quả thật đó cũng là câu chuyện xa lắm, câu chuyện của cả 2000 năm. Nhưng thưa cộng đoàn, câu chuyện đó vẫn cứ sống động trong đời sống ngày hôm nay nếu như chúng ta có cái nhìn của một con người có đức tin. Chúng ta nhìn bằng đôi mắt đức tin, ta sẽ thấy Thiên Chúa vẫn đang ngả bóng trên thân phận của những con người cùng khổ. Những con người đó là ai? Là chúng ta. Những con người khốn khổ, bần cùng. Ai trong chúng ta dám bảo rằng tôi không cô đơn? Ai trong chúng ta dám bảo rằng tôi không có lúc nào cảm thấy buồn chán? Ai trong chúng ta cảm thấy tôi có thể giải quyết mọi chuyện và dường như không bao giờ bế tắc? Ai trong chúng ta dám bảo rằng tôi chẳng buồn bao giờ? Ai trong chúng ta dám bảo rằng tôi không hề đau khổ? Và như vậy, những gì là thân phận của con người chúng ta trải nghiệm thì là chúng ta nhận ra hình ảnh của những người cùng khổ nơi chính bản thân mình, và đặc biệt nơi những anh chị em không được may mắn như chúng ta. Thiên Chúa vẫn ghé mắt nhân từ, Thiên Chúa vẫn đụng chạm đến thân phận của những con người đó để yêu thương, để xoa dịu, để chữa lành, để ủi an. Thiên Chúa muốn dùng môi miệng của chúng ta để ủi an những con người sầu khổ. Thiên Chúa muốn dùng đôi tay của chúng ta để ôm ấp những trẻ em không cha không mẹ. Thiên Chúa dùng đôi chân của chúng ta để đi tìm một em học sinh đi lạc tối không về. Thiên Chúa rất cần ánh mắt của chúng ta để có thể cảm thông với những con người đang cần sự quan tâm. Thiên Chúa cần trái tim của chúng ta để Thiên Chúa yêu theo cách của con người và để Thiên Chúa thi thố hồng ân của người qua chính mỗi thủ tạo. Xin cho chúng ta trở thành cánh tay nối dài của Chúa, trở thành đôi chân của Chúa và biết mang lấy trái tim của Chúa để chúng ta có thể sống và diễn tả sự hiện diện, diễn tả tình yêu thương, diễn tả một Thiên Chúa cúi xuống trên thân phận con người bằng chính đời sống và nghĩa cử của mỗi người. Một khi chúng ta đang sống trong một thế giới thiếu vắng tình yêu, một thế giới người ta đang lên án là thế giới vô cảm, một thế giới đang khát khao sự thật, thì chúng ta rất cần thể hiện lòng thương cảm, thể hiện tình yêu, thể hiện sự thật trong đời sống của mình.